Có người hỏi nếu Tán Ma đã giúp Vương Lâm đánh bại Huyễn Vô Tình, vậy sao sau trận hắn không quay sang xử luôn Vương Lâm mà vừa được thả là bỏ chạy? Thật ra không phải hắn không muốn mà là không dám, cũng không thể. Trước hết phải nói rõ, thực lực của Tán Ma mạnh hơn Vương Lâm lúc đó rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trướng Cổ Mạn thời kỳ đỉnh cao, đủ sức đối đầu với cường giả cấp cao. Dù bây giờ trọng thương, thực lực sa sút thì muốn giết một tu sĩ cảnh giới như Vương Lâm vẫn dễ như bóc chết một con kiến. Khi ở Yêu Linh Chi Điện, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la hỗ trợ. Không chỉ vậy, trên thần hồn của Tán Ma còn bị lưu lại một đạo ấn ký, cộng thêm nhiều tầng cấm chế phong ấn nên hắn mới bị giam giữ. Một ma tướng cổ xưa như hắn lại bị một tiểu bối áp chế, đúng là nghĩ thôi đã thấy nhục. Ban đầu Vương Lâm muốn trực tiếp thôn phệ Tán Ma để tăng tu vị, nhưng nội tình của Tán Ma quá dày, còn cảnh giới của Vương Lâm khi đó lại chưa ổn định, thử mấy lần cũng không thành. Vì thế Vương Lâm đổi ý, định sau này luyện Tán Ma thành nguyên thần thứ hai của mình. Đến khi Vương Lâm giết tới Huyễn gia ở Thiên Vận Tinh, gặp Huyễn Vô Tình mạnh hơn mình quá nhiều, dù đã tung hết thủ đoạn vẫn không thể diệt được đối phương. Lúc này hắn mới nghĩ đến Tán Ma và đưa ra điều kiện Tán Ma giúp hắn giết Huyễn Vô Tình, đổi lại sẽ được tự do. Mà công pháp của Tán Ma lại vừa khắc chế Huyễn Vô Tình, cộng thêm trạng thái của Huyễn Vô Tình lúc đó cũng không còn ở đỉnh phong, nên nhờ Tán Ma nhập thân trợ lực, Vương Lâm cuối cùng cũng trấn áp được đối thủ. Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế và phong ấn trên người Tán Ma. Nhưng vừa lấy lại tự do, Tán Ma chỉ liếc Vương Lâm một cái rồi quay đầu chạy mất, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn bỏ chạy vì hai lý do. Lý do thứ nhất, Vương Lâm thật ra chưa tháo bỏ hoàn toàn mọi ràng buộc. Hắn chỉ giải trừ cấm chế và phong ấn bên ngoài, chứ không hề xóa đạo ấn ký đã lưu trên thần hồn Tán Ma. Chỉ cần ấn ký đó còn tồn tại thì Tán Ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần động niệm là có thể tiếp tục khống chế hắn. Lý do thứ hai còn quan trọng hơn, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm đánh đến mức ám ảnh tâm lý. Thử đặt mình vào góc nhìn của Tán Ma, ngươi là một ma tướng cổ xưa, tung hoành vô số năm, sóng gió gì cũng từng trải qua. Kết quả trong lúc dưỡng thương ở Yêu Linh Chi Địa lại gặp một tên tiểu bối tên Vương Lâm. Ngươi vốn nghĩ tiện tay là giết được hắn, ai ngờ hắn chẳng những không chết mà còn càng đánh càng điên. Điều đáng sợ nhất là tên này đúng kiểu liều mạng, đánh không lại là tự bạo ngay tại chỗ, nổ tung cả chỗ ở của ngươi. Tưởng hắn chết chắc rồi, quay đầu lại thấy hắn sống sờ sờ như chưa có chuyện gì, chẳng khác nào hồi sinh tại chỗ. Người tức quá đuổi theo giết hắn, ai ngờ lại bị hắn dẫn thẳng vào địa bàn của cổ yêu bối la, cuối cùng bị hai bên liên thủ đánh hội đồng, còn bị bắt sống. Gặp phải một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể sống lại, còn biết gọi viện binh như thế, ai mà không ngán. Tán Ma đã nếm đủ đau khổ rồi, đương nhiên chẳng dám tiếp tục đối đầu với Phương Lâm nữa. Hắn tung hoành cả đời, nhưng chưa từng gặp ai tà môn đến vậy. Cho nên vừa được thả ra, Tán Ma nào dám ngán lại dù chỉ một khắc, chạy còn không kịp. Trong lòng hắn chắc chỉ cầu mong từ nay đừng bao giờ gặp lại cái sát tinh Vương Lâm này nữa. Quãng thời gian bị giam giữ kia đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời hắn. Nói cho cùng, cái hèn của Tán Ma không phải vì yếu mà vì hắn đã nhìn rõ hiện thực, có người có thể chọc nhưng cũng có người tuyệt đối không nê dây vào. Đôi khi biết tiến biết lùi mới là cách sống khôn ngoan nhất.